Vấn đề thứ hai chúng ta đi vào là trụ chỉ tất tu trạch bạn, thời thời văn ư vị văn.
Trụ chỉ tất tu trạch bạn,
nó có ba điều để mình đi vào câu này. Điều thứ nhất là an trú trong già lam, và cái nhu yếu cầu thầy bạn. Thứ hai, mình chia sẻ thêm những vấn đề linh tinh là những cái khó khăn của già lam quá khứ và hiện tại. Và cái vấn đề thứ ba là chỉ có người tu mới vượt khó được. Đó là ba vấn đề mình đi vào cái câu này. Cái ý chính của câu này nó có nghĩa là dừng lại trụ chỉ nè. Cái câu trên á, thì nói đến cái con đường du hành, và cái câu dưới thì ý chính của nó là dừng lại nơi già lam từ viện. Thưa đại chúng, là mình an trú trong một cái già lam nào đó, cái nhu yếu để mình chọn thầy và bạn nó rất là cần thiết. Có khi mình xuất gia bằng cái tâm bồ đề sáng chói à, cái tấm lòng trong sáng và mênh mông, cái mình lạc vào cái thế giới, nó không mấy may mắn, cho nên gặp vị thầy ổng rất là tham, ổng đẩy mình đi làm tiền miết, cái tự nhiên lần lần cái mình bị ô nhiễm tâm thức ngay. Cái điều này nó có mặt trong hầu hết rất là nhiều nơi, và không phải hiện tại. Nếu các vị có khảo sát ở trong luật tạng thì thấy có nhiều điều tức cười mà cũng tâm thức đời thường giống như thời chúng ta. Mình nói điều này không biết có tổn thương gì quý cô không, mà cái này ở trong luật tạng họ ghi như thế nha. Xin lỗi trước. Có ông bà ni sư già kia mà thu nhận một cô ni đệ tử trẻ, và do vì bà già rồi thì bà không đi khất thực hàng ngày, cho nên sai cô đệ tử trẻ mỗi ngày đi khất thực, có mang về mỗi ngày thức ăn thượng vị rất là ngon, đậu hũ chiên không à. Cái một hôm cô mang về thức ăn rất là dở, cơm thì cơm hẩm, rau luộc chút xì dầu thôi, không có gì ăn cả. Cái vị thầy ni sư kia nói: tại sao hôm nay mi đi xin cái thứ gì mà dở thế này? Nói: dạ thưa thầy, cái chỗ mà con đi khất thực thường ngày đó, cái ông trưởng giả đó, ông thí thực cho con, cái tâm nó rất là ô nhiễm, không phải là người phát tâm cúng dường tăng ni thường đâu, con không thích tới đó nữa, ông xấu lắm. Cái bà ni sư nói: mắc gì, ngươi cứ tới chỗ đó ngươi xin cho ta, chỗ đó thức ăn ngon cứ tới đi, đừng có ngại gì cả. Thế là chỉ cứ phải ôm bát tới đó xin rất là nhiều lần. Thì ông trưởng giả kia thì ông cho thức ăn, nhưng mà tại vì ông thấy chị nàng này còn trẻ rất là đẹp, cho nên ông mê, ông cúng dường, chứ ông cũng không có phải là người Phật tử thuần thành chi. Cái một hôm ông lừa cơ hội không ai, cái ông ôm đại cái cô ni trẻ kia, cô la sùm, cái hàng xóm người ta tới, người ta gỡ ra, người ta xỉ vả ông. Ông nói: rõ ràng là cái chị nàng này chỉ chịu tôi, tôi đã thể hiện cái tình cảm của tôi lâu dần mà chỉ cứ tới đây hoài, rõ ràng là chỉ chịu tôi. Nếu mà ngần ấy tiền tôi bỏ ra thì tôi cưới được nàng hầu còn đẹp hơn chỉ nữa, ngần ấy tiền tôi bỏ ra tôi cúng dường như chỉ lâu nay mà. Cái ngoại đạo mới cười nói: đệ tử Đức Thế Tôn rất là xấu, biết người ta có tâm ý ô uế vậy mà vẫn còn tới để xin ăn hoài. Thì từ cái điều này, thưa đại chúng, là nếu mình không may mắn á, là mình xuất gia với cái bà ni sư đó thì đổ nợ rồi, phải không? Đó là một cái ví dụ trong muôn ngàn cái ví dụ mà có trong cái tinh thần luật tạng, rất là vui. Và mình chia sẻ thêm điều này để các vị thấy là nếu mình đọc vào luật tạng, nhất là những cái duyên khởi của luật á, mà thấy rất là dễ thương. Các thầy tỳ kheo ngày xưa, các ni sư ngày xưa, cái tâm thức nó cũng đời thường giống như mình vậy đó, nó cũng cùng một tâm thức chúng sinh như nhau. Và các vị họ thanh lọc dần dần, cái nó trở thành thuần thiện chứ không hề khác biệt gì cả. Nói như vậy để mình đừng thấy tuổi thân là bây giờ mình sinh sao Phật tới 2000 mấy trăm năm, không phải đâu. Thời xưa cũng thế, bây giờ cũng thế. Chánh pháp nó luôn có mặt, có điều mình có chịu tu hay không mà thôi, chứ đừng nghĩ là thời này mặt pháp. Và trở lại vấn đề, thưa đại chúng, là an trú trong già lam, cái nhu yếu thầy bạn rất là cần. như mình vừa chia sẻ cùng các vị, là nếu có duyên mình ít gặp những vị thầy, những người bạn như thế thì nó làm cho tâm bồ đề của mình càng ngày càng héo đi. Và mình chọn đúng những vị thầy giỏi, những người bạn đồng tu có khả năng nuôi dưỡng mình, thì thưa mỗi một ngày mình trưởng thành được, tâm bồ đề mình nó chói sáng thêm. Và người xưa họ tu khác hơn chúng ta. Bây giờ chúng ta thì chùa cao Phật lớn nè, thầy đó phải dễ thương nè, phải biết chăm sóc nè, chiều chuộng mình nè, rầy nặng tiếng không có được á. Còn người xưa không phải. Người xưa như là ngài Từ Minh cùng với một nhóm bạn hữu để tham vấn Phần Dương Thiên Chiêu. Phần Dương lúc đó là tự viện của ngài ở miền Bắc Trung Hoa, tức là cái vùng Bắc Kinh bây giờ. Mùa đông rất là lạnh. Sao vậy ông ta đảnh lễ hòa thượng, con nghe hòa thượng ở đây có đạo tràng giải thiền cho nên chúng con xin tu. Nói ta này đâu có dư cơm thừa căng cặn đâu mà cái lũ lang thang lướt thức tụi bay tới đây bay xin ăn chứ. Đi, chùa không nuôi lũ như vậy đâu. Các ông này đâu có đi được, bởi vì ngài Thiện Chiêu là bậc tôn túc nổi tiếng long tượng ở trong dòng Lâm Thế, rất là giỏi. Các ông phủ phục đảnh lễ, xin hòa thượng từ bi cho con ở lại. Thẳng ông đang tưới cây tưới cối thì ông múc nước ông tạt cho tên nào tên ấy ướt nhem hết. Tạt cho ông đi, ông lấy đất lấy tro ông rắc lên, ông rải như rải phân. Các ông cũng không đi, các ông vẫn lang thang lướt thước đi vô phương trượng đánh lễ. Nói ta đã tạt nước, ta đã mắng vào mặt, ta đã rắc phân vô trong người, tại sao không đi? Nói nhà bạch hòa thượng, con tới đây con học thiền, cho nên không có vì những cái chuyện nhỏ nhặt này mà đuổi con được đâu. Ông nói ồ thôi được, cho phép vô ở. Và đạo tràng của ông hiện có tới 500 chúng rồi. Cái một hơn. Ngày giỗ của bố ông đi mua nào thịt nào cá gì ê hề hết. Ông về ông nấu bữa rất là ngon, dọn lên ông cúng bố xong rồi ông dọn xuống phương trượng mời đại chúng, bữa nay ngày giỗ của bố tôi, xin mời các vị ăn với tôi một bữa. Đại chúng thấy là mất cảm tình rồi. Cách hành xử thường ngày thì ông chẳng dạy chi. Và chúng ta biết một điều là thiền đường hồi xưa không có thuyết pháp nhiều đâu, khai thị 15 phút thôi. Bình thường không dạy dỗ chi, hành xử thì rất là thô. Thêm một nỗi nữa là dọn thịt cá ra là ngồi đó chén, chứ không có tỉ hiềm gì cả. Cái chúng nó khiều nhau, nói ông không phải là thiện tri thức đâu. Ác tri thức thì có, thôi đi. Hè nhau, không cần đảnh lễ, lục tục đi hết. 500 chúng trong một đạo tràng, thế mà còn lại chừng khoảng như mười mấy móng thôi. Hôm sau cũng lên thăng tò thuyết pháp, lên dỗ thủ xích cái rầm lên vàng, cười ha hả, nói hôm nay đúng là ngày vui của ta. Ta chỉ cần một mâm rượu thịt thôi mà ta đuổi đi hết gần 500 con người, là những cái thứ túi cơm, không phải là phường ham tu học chi, đi tốt. Thưa đại chúng, người xưa họ chọn nơi đạo tràng để tu học không phải như mình bây giờ. Họ không cần cái điều kiện của tiện nghi vật chất, họ không cần phải dè dặt tình cảm của họ. Họ cần cái điều quan trọng đó là khai ngộ cho họ, có Phật Pháp trao cho họ, họ nắm được cái cương lĩnh đó họ tu. Thế thì đó là cái cách chọn thầy, chọn bạn. Người xưa đặt cái tiêu chuẩn trên vấn đề tu thôi. Còn chúng ta bây giờ, chúng ta chọn thầy, chọn bạn. Chúng ta đặt cái tiêu chuẩn trên những cái nhu yếu để thỏa mãn tình cảm, dê vuốt đời sống của chúng ta, có cái lợi nhuận về vật chất, thưa nó rất là khác biệt. Cho nên cái nhu yếu an trú nơi già lam tịnh địa ngày xưa, chọn thầy chọn bạn, ta nên đặt trên cái nền tảng như thế này, vì nhu cầu tu. Và trong kinh thì Phật cũng dạy, nơi đó mà không có cơm gạo, chỉ có pháp, ta nên đến đảnh lễ tu. Nơi đó mà có cơm có gạo đủ đầy mà không có pháp, chạy xa. Nơi đó vừa có điều kiện sống dễ dãi mà vừa có pháp hành dạy cho ta tu, thì nơi đó là nơi cần ở. Cái nhu yếu thầy bạn nó cần như vậy. Thứ hai là mình chia sẻ về những cái khó khăn của già lam trong quá khứ và hiện tại. Cái quá khứ muôn đời đặt ra là chùa nào cũng nghèo cả. Các vị nên nhớ vậy, không hề có một chùa nào mà giàu giàu có, dư giả, cung đình, mà là biểu tượng của những cái trung tâm tu học của đạo Phật. Nói như thế thì không biết nó có đúng hay không, nhưng mà các vị nên suy nghĩ về vấn đề này. Cái khó khăn đầu tiên đó là cái sự nghèo khó này. Nghèo khó nó đi đâu với cái gì các vị biết không? Đời sống chư tăng phải rất là cần kiệm là một nè, quý tiết của Tam Bảo là hai nè, xài phí dè sẻn khiêm tốn là ba. Đó là những yếu tố rất là tự nhiên của các già lam ngày xưa. Ngài Huệ Nam lần đó ngài ở một cái thiền đường, tối thì chư tăng ngủ trên quảng đơn. Quảng đơn có nghĩa là cái sạp dài như thế này, khi nào chư tăng ít thì mỗi ông được rộng rộng vậy, khi nào đông quá thì nằm khít khít lại giống như cá nằm liễn mí vậy đó, gọi là quảng đơn. Và lần đó ông bệnh, ông cảm thôi, rồi người ta nấu cho một cái nồi xông đem tới để ông xông cho giải cảm, và chạy từ đầu này tới đầu kia để mượn cái mền để trùm cho nó giữ hơi ấm, năng đổ mồ hôi, không có mệt. Toàn là chư tăng đắp giấy không, lấy giấy bồi đó, giấy xúc á, trầm lại vào mùa đông là đắp, chứ còn không tìm ra được cái mền trùm lên để xông cho nó có mồ hôi. Thế thì các vị biết là cái đời sống nghèo khó nó là muôn thuở của chùa chiền nha. Đó là cái khó khăn ban đầu. Khó khăn thứ hai của già lam ngày xưa, thưa đại chúng, là có những cái thiền đường nó rất là đông chúng, 500-700, 1000. Cho nên cái sự chăm sóc từng con người nó không có đơn giản như chúng ta. Đâu có thầy nào quán xuyến nổi cả 500 con người, theo dõi từng con người để biết tâm hành của họ thế này, thế nọ, thế kia. Cho nên thưa, nuôi dưỡng, chăm sóc đời sống tu hành nó không có tươm tất lắm đâu. Đó là ý thứ hai. Bây giờ trong một cái chùa như chùa mình thế này thì nó có chừng 5-3 thầy cô, thế thì hòa thượng có thể nhìn biết được cái nhu yếu của các thầy cô cần cái gì. Buồn buồn chút vì ông cụ còn an ủi được. Còn ngày xưa 500-700 chúng, 1000 chúng, thưa ai mà rảnh đâu quan tâm tới từng con người. Lao động cực nhọc nè, thời khóa nghiêm túc nè, và cái quy chế của già lam ngày xưa nó khắc khe vô cùng. Sai lầm là đánh đòn. Cây bê, cây tích đó không phải là cái vật trang trí để chúng ta mỗi lần đón hòa thượng đi rồi cầm đón cho nó qua, không phải. Thưa, ngày xưa đó là những cái thiền trượng đập thiên hạ, chứ không phải là cái vật trang trí đâu. Và phạm phải sai lầm, thưa, nọc ra đánh liền. Và nếu các vị có đọc Lai Quả Ngữ Lục, các vị thấy là thiền sư Cận Đại Lai Quả là người gần với ngài Hư Vân. Ông ở Cao Mân, ông bị ép đến nỗi là ông chán, ông muốn tự vẫn luôn mà. Đang ăn cơm vậy, và cái vị Di Na hay là cái vị trưởng liêu gì đó nhìn thấy cái tư cách của ông mà không hài lòng, rồi lại bạc tay rớt chén cơm liền. Trời, đánh tính bữa ăn, nhưng mà ông thầy cũng dữ tợn còn hơn Thiên Lôi nữa. Không có tỉ hiềm bữa ăn hay không bữa ăn gì cả. Đó là cái tính chất nghiêm khắc của già lam ngày xưa, do gì đại chúng rất là đông, sự chăm sóc nó thiếu thốn nè, và phải nghiêm khắc để củng cố cái sinh hoạt nề nếp của tăng đoàn. Đó là những cái khó khăn từ ngày xưa. Tất nhiên nó có nhiều điều khó khăn kế tiếp, nhưng mà mình nghĩ quý vị hãy đọc vào những cái tư liệu thiền sử để thấy những cái khó khăn hồi xưa. Đó là mình nói quá khứ. Rồi hiện tại chúng ta có những cái khó khăn gì? Mình chưa nói hiện tại ở Việt Nam, mình nói hiện tại ở đây quý vị gặp khó khăn gì? Nghèo thì mình không có gặp rồi nè. Mỹ này nói nghèo, chuyện đó nó là vô lý. Thường là đủ ăn tới dư ăn.
Bị cám dỗ.
Trong cái nghèo, khó khăn của mình nó ngược với người xưa. Khó khăn mình vì vật chất cám dỗ. Đúng á. Cái khó khăn của chúng ta hiện tại, thứ nhất là vật chất nó cám dỗ nè. Thứ hai là cái áp lực của xã hội, sức ép của xã hội đó. Thứ ba là tâm thức của chúng ta luôn bị nhiễu loạn. Ba vấn đề này, thưa, cái vật chất này nó thò cánh tay vô, nó lấy đi sinh mạng người tu của mình rất là dễ. Mình sống cho thanh tịnh, xả ly tham muốn thì nó khó. Nhưng mình vươn tay ra thì thưa, đón nhận vật chất của cải thì nó rất là dễ. Và càng làm thầy lớn, càng có uy tín thì cái chuyện này nó đến càng dễ nữa. Ví dụ như hồi nhỏ mình thèm ăn bữa ăn ngon, không ai cúng hết, đợi tới già tới ăn không được rồi bệnh lên bệnh xuống, họ cúng đủ thứ thức ăn ấy, nó rất là ngựa. Hồi nhỏ mình thiếu tiền đi xe, kiếm được một đồng bạc để đi xa lam đi học không ra. Thế nhưng mà tới chừng mình già rồi, cái nhu cầu tiền mình đâu có cần chi đâu, đi thì có người đưa người đó, chùa thì có sẵn ấy, vậy mà họ cứ tới họ cúng dường tiền. Cho nên cái năng lực của vật chất nó cám dỗ rất là mạnh, tâm bồ đề mà không có vững á, thì thưa đại chúng, mình bị nó dẫn mình đi rất là nhẹ nhàng. Nay nó dẫn chút, mai nó dẫn chút, nó dẫn riết rồi mình đi mất vào nào không hay. Cái khả năng thâm nhập của nó rất là mạnh. Cái áp lực xã hội, thưa đại chúng, là người xưa tuy nó có những cái khó khăn về nghèo đói, thế nhưng áp lực xã hội nó nhẹ hơn ta. Họ luyện cuộc sống, họ trong già lam rồi, họ cách ly với đời sống của nhân gian. Cái giao tế thế tình nó không cần thiết. Bây giờ thì thưa mình đối phó rất là nhiều mặt. Mình phải đáp ứng cái nhu cầu xã hội của những người tôn giáo bạn, và có khi của chánh quyền địa phương, vân vân, rất là nhiều mặt cần phải đối phó. Rất là nhiều chuyện linh tinh mình không ưng nhưng cũng phải làm. Đó là cái áp lực xã hội ở xã hội bên kia. Xã hội bên này, thưa các vị, nếu chúng ta là đệ tử thì nó rất là dễ, nhưng mà nếu là hòa thượng, những người lớn lãnh đạo một già lam, thưa nó rất là khó khăn cho chúng ta vô cùng, là do vì mình phải đáp ứng cái nhu cầu giao tế bình thường. Chùa này mời, chùa nọ mời, nào an vị, nào khánh thành, nào đúc tượng, nào đúc chuông, nào lễ động đất, vân vân. Rồi thêm một cái tệ nạn bây giờ phát sinh nữa là có khi những cái tiệc trai gây quỹ người ta mời, ta muốn mình tới chứng minh chút để cho họ nương cái uy tín mình, họ làm ăn mình không đi cái họ buồn. Ví dụ vậy, là tình trạng này tôi không biết có xảy ra với ôn này hay không, nhưng mà rất là nhiều nơi như thế. Và thưa các vị, rất khó vô cùng để ta thoát được cái áp lực xã hội. Mệt gần chết nhưng mà mình không đi thì họ trách mình đủ thứ chuyện, cũng phải đi. Ví dụ như ông cụ đây thì cũng bệnh hoạn chứ đâu phải khỏe gì. Thế nhưng mà lễ lượt đầu trên, lễ lượt xóm dưới, người ta cứ mời, rồi đâu có chối từ được. Đó là áp lực xã hội. Tất nhiên cái lĩnh vực này nó rất là rộng, và mình thử chiêm nghiệm để thấy là nó nặng nề vô cùng. Cái thứ ba, thưa đại chúng, là tâm thức ta luôn bị nhiễu loạn bởi sóng âm thanh, sóng hình ảnh, và không gian này nó đầy những cái loại năng lượng, nó làm nhiễu loạn tâm thức ta. Người ta có kinh nghiệm là nơi vùng núi cao rừng vắng á, nơi đó cái năng lượng nó rất là lành, không khí nó đã trong lành rồi, mà cái năng lượng lành nó cũng có mặt nữa. Còn trong cái vùng mà tâm thức cộng đồng nó đầy xáo trộn, bất an và lo lắng thế này, thưa, ta đang ở trong một cái biển năng lượng đầy xáo trộn và nhiễu loạn. Nó tác động vào tâm thức của ta về cái mặt này là mặt tinh tế nhất, và nó có mặt thực sự. Các vị đến một cái nơi chốn nào mà nơi đó cái năng lượng đời sống tâm linh nó mạnh, mình cảm nghe được là nó rất là yên bình tĩnh tại. Và nơi nào mà người ta gây gổ, bất an, phiền muộn, đấu tranh, mình bước vô cái phòng nhà của người ta, mình tự nghe cái nó ngột ngạt ngay. Cái đời sống gia đình của Phật tử nào mà an bình mà hạnh phúc, yêu thương tràn đầy, mình bước vô nhà mình nghe nó mát. Mà gia đình của Phật tử nào mà họ xáo trộn, bất an và bất hạnh, họ ném vào nhau những cái hờn, những cái giận, những cái độc địa từ miệng, từ tâm thức, thì mình bước vô cái mình cảm nhận cái năng lượng nó rất là tiêu cực, nó tác động vào tâm thức mình. Và mình cứ hình dung là cứ một quốc gia mà tâm thức của những người trong quốc gia đó mà hiền thiện, thì nó làm cho đời sống quốc gia đó văn minh và tiến bộ, hiền ra. Một quốc gia mà nó đầy hận thù và căm tức, thì mình bước vào tới quốc gia đó, mình cảm nghe cái năng lượng nó đè sức nặng lên trái tim mình, ngột ngạt khó chịu. Thì cái tình trạng này cũng như thế. Trong một cái thành phố nào mà nó an bình, tâm thức người ta lành, thì tự nhiên cái thành phố đó mình đến mình ở, ngoài cái mức an ninh của xã hội nó tặng cho ta, mình cảm nghe không khí và môi trường sống nơi đó nó cũng mát nữa. Cho nên cái tâm thức bị nhiễu loạn là do vì đời sống của tất cả những tâm thức cộng đồng nó phổ vào không gian vô hình này, nó tác động vào tâm thức ta. Cho nên mình phải tu giỏi lắm mình mới khống chế được, mới chống chế được những cái khó khăn của sinh hoạt già lam tự viện hiện tại. Và điều thứ ba, thưa đại chúng, là mình chia sẻ những điều nó chia ly như thế, nhưng mà mọi cái điều này ta vượt qua rất là dễ. Nếu bên trong trái tim ta cái niềm khát khao tu học nó đủ lớn, thế thì không hề có một cái khó khăn nào nó làm trở ngại mình hết. Có những người trong đời sống nhân gian, tâm bồ đề họ rất là mạnh, họ đi làm, họ sống trộn lẫn giữa đời thường, nhưng mà cái tâm tu của họ nó rừng rực lửa vậy đó. Rồi mình trong thế giới người tu, so với những cái khó khăn phải đi vào đời như họ để làm ra tiền, đối mặt với vạn thứ chuyện, mình đã nhẹ được 50% của sự khó khăn rồi. Ấy vậy mà mình không khả năng vượt lên được là do vì cái tâm bồ đề của mình chưa có đốt cháy được. Cho nên chia sẻ những cái khó khăn đó để chúng ta cảm nghiệm. Nhưng mà quy kết là một điều quan trọng là nếu thực ham tu, thực lòng tâm bồ đề của anh mà rừng rực lửa, thì thưa vượt qua hết những cái tầng khó khăn này. Khó khăn của nghịch duyên và khó khăn của thuận duyên, hai cái này mình đi ngang qua rất là nhẹ. Thưa đại chúng, là chúng ta dừng ở đây.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trở thành Phật đạo.
Cái thứ hai rất là đặc biệt mà mình không bì được là cái tinh thần đoàn kết của họ. Họ đoàn kết mạnh hơn chúng ta rất là nhiều. Họ bắt đầu nuôi dưỡng những mầm xanh, học hành rất là giỏi. Hiện tại cái số lượng của các thầy cô, các sĩ du học ở Trung Quốc, nè, ở Ấn Độ, ở Nhật Bản rất là đông. Số lượng gấp 2 lần so với số lượng tăng sĩ của Phật giáo Bắc Tông. Và trong tương lai một điều chắc chắn xảy ra là họ có khả năng lập một cái viện đại học giống như là Đại học Vạn Hạnh, không thua kém. Rất là nhiều tiến sĩ có mặt. Đó là những yếu tố nó rất là gần để cho mình nhìn rõ diện mục của Phật giáo hôm nay. Trong khi đó thì thưa các vị, là truyền thống Bắc Tông có mặt rất là dài. Từ thế kỷ thứ 2 Phật giáo đã đặt chân vô đất Việt rồi. Cái dòng chảy này nó có cái bề dày của thời gian là một, nó có cái bề dày của học thuật là hai. Và rất là tự hào vì chúng ta tiếp nhận giáo lý từ nguyên thủy là một, từ dòng chảy Nam truyền Bắc truyền là hai. Cho nên cái khả năng của các thầy trong truyền thống Bắc Tông rất là giỏi. Ấy vậy mà nó nhiều điều làm nên sự tiêu cực. Điều thứ nhất là cái sự chia rẽ bên trong rất là nặng nề, chia rẽ kỳ thị. Và đôi khi mình kỳ thị tông môn nè, kỳ thị địa phương nữa. Bắc Trung Nam bất dung nhau. Rồi chùa này có truyền thống Tịnh Độ Tông, chùa này có Thiền Tông cũng bất dung nhau. Và nó tạo thành một cái sự sâu xé trong nội bộ không cần thiết, làm phân hóa cái tiềm lực của đạo Phật rất là nặng nề. Cái này rất ư là sai lầm trong cái truyền thống Bắc Tông của chúng ta. Gần nhất trên đất Mỹ này các vị thấy là giáo hội có mặt đó chứ, đã hoạt động rất là lâu. Ấy vậy mà cái con đường yểm trợ nuôi dưỡng tăng tài vẫn chưa đặt thành vấn đề. Chưa có một cái trường Phật học để đào tạo những người trẻ. Rải rác mỗi ông một nơi, không thể hợp tác được với nhau. Thầy giỏi trên đất Mỹ thì nhiều lắm đấy, không phải ít. Cái nguồn chảy tri thức từ Việt Nam nó chảy qua đây hầu như không hết. những người có khả năng, có học hàm học vị, có điều kiện phát triển được, họ bay qua đất nước này họ ở hết. Và cái điều đáng buồn đó là họ chỉ lao sao kiếm miếng sống qua ngày, và cái lý tưởng về nuôi dưỡng tăng tài, đào tạo thế hệ sau chưa đặt thành vấn đề. Và cái điều kiện mình ở đây thưa không có thiếu, điều kiện vật chất có nè, và Phật tử mình rất là nhiệt tình yểm trợ nè, chứ đâu phải không có. Ấy vậy mà mình chưa làm được điều gì hết, chưa có một cái trung tâm nào lớn ngang ngửa để có thể ưỡn ngực tự hào với cái cộng đồng Phật giáo Trung Quốc. Trung Quốc họ có Tây Lai, rồi cộng đồng nhỏ nhất là cộng đồng Phật giáo Tây Tạng, họ có cái đại học Naruba. Mình chưa có gì cả, chùa mình chưa có cái nào gọi là quy mô hoành tráng, là cái công trình nuôi dưỡng con người mình cũng chưa có nữa. Và mình trở lại vấn đề con đường viễn hành cầu học của người xưa, không thôi mình nói lan man hết. Thưa đại chúng, là cái con đường ngày xưa các sư đi hành cước, cái chữ này không biết quý thầy quen chưa, có khi họ đọc là hành khước nữa, tham vấn những cái thiền đường này, những cái đạo tràng nọ, nhờ các vị thiền sư gõ cho mình để cho mình khai ngộ, rồi sau đó mới về ẩn cư tu. Và trên con đường lang thang như thế này thì nếu ta có được một người bạn lành yểm trợ ta trong cái quá trình thực tập, thế thì làm cho tâm thức của mình nó mau thuần, nuôi dưỡng được tâm bồ đề của mình. Bằng không thì trên con đường lang thang vô định này, anh du sơn, anh ngoạn thủy, anh đi chơi nhiều hơn anh đi tu. Thông minh á, thì trên con đường du sơn ngoạn thủy thế này, anh vừa đi vừa tu được. Mà không thì núi non vân vân, rất là nhiều cảnh đẹp hoành tráng, nó hút tâm thức của anh, anh không có điều kiện để nuôi dưỡng được tâm bồ đề. Đó là cái điều thứ nhất, người xưa cần có người bạn lành là như vậy. Thời này chúng ta cũng nên có những người bạn lành. Ví dụ như mình đi sinh hoạt, đi Phật sự, nên có chừng vài ba người để yểm trợ bảo vệ nhau rất là hay. Cái hay ban đầu đó, đó là khi mà có cái quy lực của tăng chúng á, ví dụ như ba thầy, bốn thầy đến làm đạo một vùng nào đó, thì tự nhiên quý vị thấy nó khác biệt liền à. Tự nhiên cái năng lượng định tĩnh của tăng, cái quy đức của tăng, tự nhiên là làm cho Phật tử tín đồ nể phục ngay. Còn một mình độc hành độc bộ, nó không có mang được cái quy lực của tăng để mà làm Phật sự. Thông thường là như vậy. Các vị thử nghiệm điều này là biết ngay. Ví dụ như đi đâu mình dẫn hết cả chúng của chùa Quan Âm đi tới chùa người ta, tự nhiên là quý vị thấy không khí nó khác ngay. Họ xôn xao, họ tiếp đón, họ ân cần. Và cái năng lượng của sự hiện diện mình tự nhiên nó làm khác ngay cái tu viện, cái già lam của người ta. Mà ví dụ như đi đâu mà quý vị đi một thân của mình, rất là thiếu năng lượng, sự có mặt của mình không có đánh động vào tâm thức người ta được. Và cái điều này mình nên học cái cách làm việc của ông cụ Làng Mai. Quý thầy cô đều biết ông già Làng Mai một mình ổng làm, chứ đâu phải là các thầy các cô nhỏ có thể làm được điều gì. Nhưng mà thông thường ổng tốn tiền phi cơ rất là nhiều trong những chuyến di chuyển để hoằng pháp. Tại sao? Có một cái lực lượng rất là hùng hậu phía sau. Hai cái lợi ích nó cùng phát sinh. Điều thứ nhất là có cái khí thế của một đoàn thể rất là mạnh. Cái thứ hai thì những đứa con kia nó học cái cách bắt mồi của sư tử. Sư tử hay loài cá, các vị để ý là nó dạy con nó bắt mồi lúc con nó mới vừa chập chững lội, chập chững vào đời thôi. Thì cách của ông cụ cũng vậy đó, đem hết với thầy với cô đi, rồi pháp thoại ông cụ giảng thì cũng chừng đó việc, mà phải ngồi đó nghe cho tôi. Để làm gì? Thưa, để tăng cái năng lượng định tĩnh cho một đạo tràng. Ví dụ như trong một đạo tràng mà Phật tử rất là đông, mà họ vô họ thấy mấy thầy mấy cô ngồi rất là đoan trang, rất là trang nghiêm, thế thì tự nhiên họ bắt chước họ ngồi theo. Thứ hai nữa là trước cái thời pháp mình để ý vài điều trong cái cách làm việc bằng pháp của ông cụ. Trước khi ông cụ thuyết pháp, ông cụ mời chư tăng ni lên tụng một thời kinh cái kiểu lễ nhạc đó, tâm thức của cả một đạo tràng dù họ sao động mấy nhưng họ có cơ hội lắng lại liền. Còn mình thì mình thích làm cái gì ra cái nấy, lên là niệm Phật 3 tiếng rồi bắt đầu nói chuyện rầm rầm, thưa tâm thức người ở phía dưới họ chưa có lặng, nó rất là xôn xao. Trong khi chỉ cần một thời kinh, một thời niệm Phật hoặc là một thời lễ tụng, làm cho tâm thức của thính chúng họ lắng lại, đạo tràng nó yên lại, có cái năng lượng sự định tĩnh, lúc đó thì thời pháp của mình giảng dạy nó thấm vào trái tim người ta. Đó là những điều rất là hay. Và do vậy thưa đại chúng, là cái con đường đi xa ngày xưa đi cầu học, thưa tối thiểu là người ta kết bạn 2 người hoặc 4 người. Và bây giờ thì chúng ta cũng nên bắt chước cái cách này để làm đạo. Trong tương lai quý thầy cô mà lớn mà đi làm đạo, chúng ta cũng nên bắt chước cách này. Nhất định là chúng ta phải có một cái tập thể cùng dẫn huynh dẫn đệ đi, đừng ngại tốn tiền phi cơ. Một chuyến đi về Việt Nam cũng dẫn cả 100 con người, tốn biết bao nhiêu tiền. Một chuyến từ bên Pháp qua đây, hoằng Pháp cũng vậy, tốn biết bao nhiêu tiền, nhưng mà vẫn bỏ tiền ra. Không cần các thầy cô làm gì hết, cứ lên nó đứng làm kiển cho tôi cũng được, cũng đủ ăn tiền rồi, cũng đủ mang cái năng lượng đến cho đạo tràng rồi. Và hình ảnh người tu mà đoan trang đi đứng thảnh thơi, an trú được trong chánh niệm, chừng đó việc thôi là đã gây ấn tượng rất là tốt trong những thiền sinh người Mỹ rồi. Và đó là những cái điều mà rất cần phải học khi chúng ta thành đạo. Điều thứ hai chúng ta đi vào, thưa đại chúng, là cái nhu cầu kết bạn tốt trên đường tu này rất là quan trọng. Có những người bạn họ đến với ta chừng 1-2 hơn thôi à, họ làm cho không gian của mình nó tù ngục, nó ngột ngạt vô cùng. Cái năng lượng tiêu cực nó tác động vào ta. Đó là mình nói năng lượng vô hình từ tâm thức của họ. Rồi ở mặt thô hơn, thưa đại chúng, là cái nói năng, cái hành xử của họ nó cũng gieo rất là nhiều cái năng lượng tiêu cực vào tâm thức ta. Họ không khích lệ mình được một lời để tu, họ đem những chuyện trần tục thế gian, họ làm cho ô uế tâm thức mình. Thế thì các vị nghĩ là người bạn kia mà về mất 5-3 ngày thiền quán, ta mới có thể gột được tâm thức ta nó trong trẻo lại. Cái khả năng thâm nhập những cái ác tri thức vào tâm thức ta thường nó rất là dễ. Những cái hạt giống lành gieo vào tâm thức mình có khi khó, nhưng mà những cái thứ tập nghiệp nhân gian nó lớn lên trong tâm thức mình rất là dễ. Không nhiều, họ ngồi chơi một buổi thôi, họ vung vãi những cái chuyện trần thế của họ trong quá khứ, họ thế này thế nọ thế kia, mà cái cách đời sống của những thầy họ đến với mình họ kể chuyện, đó là cái cách họ muốn hưởng thụ lại những cái quá khứ đi qua của họ. Ví dụ như họ coi phim, ví dụ như cái đời sống dục lạc ở thế gian, vân vân, mọi thứ, thứ nào mà nó làm ô uế, làm nhiễm độc mình, thì mình đánh giá người đó là những người bạn chúng ta nên cẩn trọng. Bằng không thì mình để cho cái sự thâm nhập của những hạt giống tiêu cực vô bên trong tâm thức mình, nó làm cho hạt giống tiêu cực của mình càng ngày càng lớn, khó tu vô cùng. Mình vừa chia sẻ cùng các vị là những cái năng lượng tiêu cực từ người bạn xấu. Ở dưới này thì nó có cái ngược lại là năng lượng tích cực từ những người bạn lành. Có câu chuyện của một đứa bé rất là dễ thương. Nó đi học về rất là trễ. Mẹ nó hỏi chứ hôm nay sao con đi học về trễ vậy? Nó nói thưa mẹ, bạn của con ra đi đường, chẳng may xe đạp tông vô cây hư chiếc xe hết, bạn con té và ngồi khóc, cho nên con phải ở lại. Cái mẹ nói, con có giúp gì được cho bạn con đâu mà con ở lại. Con không sửa xe được, con không có thể đưa bạn con đi về nhà được. Nó thưa mẹ, con không làm gì được, nhưng mà con đứng đó để cho bạn con khóc. Đó là những người bạn lành đó. Và có câu chuyện hay khác, nó cũng rất nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà mình nghĩ những câu chuyện này rất đáng cho chúng ta nhớ. Người đàn bà kia đố đứa con trai mình, nói con có biết cái vai con người ta để làm gì không? Thế con nó ngây thơ nói thưa cái vai để đỡ cái đầu. Bạn nói cũng đúng nhưng mà chưa. Sau đó thì vài năm nó phá giáng, nó nói thưa mẹ cái vai để con có thể gánh vác được công việc. Nó hơi triết lý. Và tới một hôm ông nội mất, đưa ông cụ ra quyệt mộ xong rồi, thì cái người con út của ông cụ nó đau lòng vô cùng, cho nên nó đứng nó khóc. Và khi khóc á thì cái người mẹ mới lại ôm cô em gái vô lòng mình, cô em gái mới tựa đầu vào vai khóc. Mẹ nó, mẹ mới quay qua nói với con biết cái vai người ta để làm gì rồi chứ. Thưa đại chúng, là cái sự nương tựa đời sống nó rất là cần thiết. Và những người bạn lành không có nghĩa là giúp gì được cho ta. Những người đó có thể tựa vai để cho ta khóc thỏa thích cũng được gọi là người bạn lành nha. Đó là những cái định nghĩa nó rất đời thường nhưng mà nó rất là hay. Và những người bạn lành họ đến với mình, cái năng lượng tích cực của những người bạn nó nuôi dưỡng ta vô cùng. Mình đến một cái nơi nào mà mình cảm thấy là tâm của mình nó lắng, mình chơi với một người nào mình nghe lòng mình nó dịu lại, thì mình biết là nơi chốn đó có khả năng nuôi dưỡng mình được đó. Còn mình đi vô một cái môi trường nào mình thấy sao lòng nó xôn xao, nó bất an, rồi ngồi nói chuyện với một người nào mình cảm thấy nó có một cái sự đề kháng từ bên trong tâm thức mình, thế thì mình phải cẩn thận. Do vậy cái năng lượng tích cực của những người bạn lành rất là cần cho đời sống tu hành của chúng ta. Không trách gì những Phật tử họ thích gần gũi quý thầy, dù không làm chi, họ đến chơi thôi, uống cốc trà thôi, là do vì các thầy cô tu có cái năng lượng lành, nó làm thấm đẫm vào tâm thức của những người chung quanh. Điều này nó rất là tất nhiên. Cho nên các vị lưu ý, thứ nhất là cái sự thấm đẫm năng lượng lành này từ trái tim. Thứ hai, ở mức độ thô hơn là cái thấm đẫm năng lượng lành này từ nơi ngôn ngữ của họ. Họ có những lời nói rất dễ thương, an ủi, chăm sóc, dạy dỗ mình. Và nếu người đó có cái trình độ tri thức khá, có cái kinh nghiệm và đời sống phong phú thì mình học được rất là nhiều. Có những người họ đến với gia đình mình, đến với chùa mình, họ ở lại, mình muốn mời họ ở lại ghê. Tại vì họ có thể nói bất cứ thứ chuyện gì mình nghe mình cũng học được. Rồi có những người thì họ đến với mình một ngày cái mình cảm thấy sao nó ngột ngạt, nó khó chịu, mình hỏi chứ sao anh không về cho rồi. Hỏi như thế thì nó vô duyên, nhưng mà mình muốn như thế. Thì ta nên nhớ điều này. Thưa, cái năng lượng lành là cái năng lượng rất là cần thiết cho đời tu của chúng ta. Và năng lượng càng tích cực bao nhiêu thì cái sự nuôi dưỡng của mình càng tốt bao nhiêu đối với những người mình quen thân. Năng lượng từ tâm thức, năng lượng từ nói năng, và thô hơn nữa là năng lượng trong cái cách hành xử. Mình tu cho giỏi, đời sống tâm linh mình giàu có, tri thức mình cũng giàu có, thì cái cách hành xử của mình tự nhiên là một cử chỉ rót một chung trà, hoặc là sửa cho người ta giùm chiếc áo trước khi người ta đi ra lễ đài, vân vân, nó đều là loại năng lượng tốt lành, tích cực, đều là cái hành xử của những người bạn tốt trong cuộc đời. Đó là phần thứ hai. Phần thứ ba, thưa đại chúng, là trong đời tu của ta phải biết làm giàu đời sống của mình từng phút từng giây, chứ không phải là đếm từng ngày đâu. Mỗi một phút giây của đời sống tu hành, mình làm cho đời sống mình trưởng thành lên. Có những sự trưởng thành, nó trưởng thành hình hài, trưởng thành tuổi tác. Cái đó thì chưa gọi là trưởng thành, cái đó gọi là già của một cái chu kỳ sinh lý cơ thể thôi. Sự trưởng thành phải được đánh giá từ bên trong của tâm thức. Đời sống tu mình phải trưởng thành từng ngày. Mỗi một ngày mình phải nhìn lại tâm thức mình để thấy là cái sự phát triển của mình càng ngày càng giàu có hơn. Giàu có về đức hạnh, giàu có về tri thức, giàu có về đời sống tâm linh càng ngày càng thanh tịnh. Đó là điều rất là quan trọng, và không có cái gì vượt thời gian được cả. Cái gì nó cũng cần yếu tố thời gian. Mình rót một chung nước, cái sự đầy tràn của một ly nước nó phải từ thấp lên cao. Rồi nước nó chảy vào hồ cũng thế, từng giọt nước đi vào đầy hồ. Cái sự nuôi dưỡng của đời sống tu hành ta để trưởng thành tri thức, trưởng thành đức hạnh, vân vân. Nó cũng đi theo con đường từng phút từng giây để làm giàu có. Đó là nội dung của câu viễn hành yếu giả lương bằng, sát sát thanh ưu nhiễm mục. Thưa đại chúng, hôm nay là 2 tây tháng 6 năm 2007. Hôm nay chúng ta sẽ học tới bài thứ 15 của Quy Sanh Cảnh Sách. Bài này có cái ý chung đó là kết bạn, và mình chép cái phần thi kệ của Ngài Bích Điên vân vân để cho các vị chép. Bài 15: nương người bạn tốt đi xa. Người bạn tốt đi xa, thường thường gặn lọc mắt và lỗ tai, thường thường gặn lọc mắt và lỗ tai. Ở lửa bạn hôm mai khuya tỏ, thường đặng nghe những chỗ chưa nghe. Vậy nên có lời rắn già, vậy nên có lời rắn già. Mẹ cha sinh dưỡng, bạn bè mở mang. Câu này là trích từ cổ văn. Nương người lành như xương tuy ráo, nương người lành như xương tuy ráo. Đi vào trong thấm áo luôn luôn, đi vào trong thấm áo luôn luôn. Quen chơi những đứa hôn cuồng, quen chơi những đứa hôn cuồng. Tri kiến thêm ác ra tuồng quan hung, tri kiến thêm ác ra tuồng quan hung. Sớm tối những toan lòng làm quấy, sớm tối những toan lòng làm quấy. Ác báo đem cho thấy nhãn tiền. Bài này hơi dài ạ. Ác báo đem cho thấy nhãn tiền. Chết rồi đắm xuống mê xuyên, chết rồi đắm xuống mê xuyên. Chữ xuyên này là xuyên là dòng sông đó, dòng sông mê đó. Chết rồi đắm xuống mê xuyên. Thân người đã mất sao liền mất luôn, thân người đã mất sao rồi mất luôn. Lời nói thẳng ắt buồn tai nọ.
cái bản này Ngài Vinh Liên Ngài dịch rất là hay, rất là xích sao.
Trung ngôn nghịch nhĩ, dịch bốn chữ trung ngôn nghịch nhĩ, xong phải ghi lời đó vào trong. Xong phải ghi lời đó vào trong. Thời hay nuôi đức
sửa lòng,
thời hay nuôi đức sửa lòng. Thực ra chữ sửa này mình có thể rửa cũng được, tại vì trong Hán văn đó là tháo tâm dục đức, rửa lòng nuôi đức. Tức thời phải giấu, danh cùng phải chôn.
Tức thời phải giấu,
tinh thần nọ chứa dồn trong trắng. Ồn ào kia tắt hẳn còn đâu. Thiện năng tháo tâm dục đức, ẩn tích thao danh, quẩn tố tinh thần quy hiu chỉ tuyệt. Đó là những câu rất là hay ông dịch ra. Thời hay nuôi đức rửa lòng, tích thời phải giấu, danh cùng phải chôn, tinh thần nọ chứa dồn trong rắn, ồn ào kia ắt hẳn còn đâu. Chứ nào thầy?
Chôn giấu
chôn
giấu giờ
thì đi giờ. Người ta có hai cách viết, có khi họ viết gì nữa. Dạ. Có thể viết như thế này và cũng có thể viết như thế này. Dường như vậy. Dạ. Có thể quý thầy ta thì điển lại, mình nhớ theo thói quen, dường như là có thể viết như thế này, nhưng mà có thể viết như thế này. Nương người bản tốt đi xa, thường thường gặn lọc mắt và lỗ tai, ở lừa bạn hôm mai khuya tỏ. Cái này mình có thể phải lên, tức là buổi tối và buổi sáng và buổi khuya, hôm mai khi tỏ, thường lắng nghe những chỗ chưa nghe, vậy nên có lời răn dè, mẹ cha sinh dưỡng bạn bè mở mang. Nương người lành như xương tuy ráo, đi vào trong thấm áo luôn luôn, quen chơi những đứa hôn cuồng, tri kiến thêm ác ra tuồng quan hung. Sớm tối những toan lòng làm quẩy, ác báo đem cho thấy nhãn tiền, chết rồi đắm xuống mê xuyên. Thân người đã mất, sao rồi mất luôn, lời nói thẳng ác buồn tai nọ, xong phải ghi lời đó vào trong. Thời hay nuôi đức sửa lòng, tích thời phải giấu, danh cùng phải chôn, tinh thần nọ chứa dồn trong trắng, ồn ào kia tắt hẳn còn đâu. Mình có một cái đại ý như thế này. Mình mà may mắn mà sinh trên đất Bắc á, mình viết chánh tả nó dễ đúng á, tại vì phát âm nó đã chuẩn nè.
Thầy người Việt Nam thì tên trên đất Bắc là đất Hà Nội hả thầy?
Thường thường nó nhiều tỉnh á, có cái từ rất dễ thương, vùng Kinh Bắc á. Kinh Bắc là chỉ cho Kinh Đô Thăng Long đổ về phương Bắc. Chứ cái tiếng nó rất là hay trong văn học. Kinh Bắc tức là Kinh Đô phía Bắc, ta có thể dịch hai nghĩa như vậy. Thứ hai là phía bắc của Kinh Đô, tức là từ phía bắc của sông Hồng được gọi là vùng Kinh Bắc. Đại ý, hãy biết chọn bạn lành, hãy biết chọn bạn lành và thân cận để nuôi dưỡng đức nghiệp. Trên đường cầu học và ẩn tu, thấp thoáng trong bài này mình thấy cái ý niệm ẩn tu nó có mặt trong đây. Rửa lòng nuôi đức ẩn tích mai danh, tháo tâm dục đức hối tích mai danh, quẩn tố tinh thần quy hiu chỉ tuyệt. Nó những câu rất là hay. Và trong này nó có mấy vế cần khai thác thế này. Thứ nhất, chọn bạn là một cái vấn đề khó cho chúng ta rồi. Tức là mình chọn được những người bạn lành. Bạn lành đây không nhất thiết là những người bạn cùng trang lứa với mình, cùng sư với mình, Bạn lành đây có thể là những người không phải cùng sư, không phải là người cùng giới xuất gia, không phải là những người đồng tuổi nữa. Ở đời người ta có cái từ vong niên đó. Các vị biết bạn vong niên nha hả? Ông già 80 kết bạn với người thanh niên 20 tuổi. Họ quên cái tuổi tác đi, tại vì hai người họ có cùng một cái tâm thức, cộng thông nhau. Cái trình độ tri thức hiểu biết là một nè, cái đời sống tâm hồn là hai nè, và cái kinh nghiệm đời sống nó giúp được cho nhau, và họ cảm thấy rất là gần, cho nên họ có thể kết bạn vong niên với nhau. Thì từ cái điều này, trong nhà thiền có cái câu là thiện tri thức đó, tức là những người, những vị thầy giỏi cũng là những người bạn lành. Thì ta có thể mở rộng bạn lành đây không có nghĩa là những người cùng một thầy với ta, cùng lứa tuổi với ta, cùng là người đạo Phật với ta. Và những người bạn lành mình chọn mình chơi có thể là những người đó là người cư sĩ cũng được, những người ngoại đạo cũng được. Nhưng mà tất yếu nó có những yêu cầu đặt ra thế này. Thứ nhất là đời sống tâm linh của họ giàu có. Thứ hai là cái trình độ hiểu biết tri thức của họ có thể giúp ích được cho mình mở mang và vươn lên. Điều thứ ba là họ có thể chia sẻ niềm đau, nỗi khổ với mình, thì ta gọi đó là những người bạn lành. Và cái tiêu chuẩn gần nhất để đánh giá bạn lành đó là người bạn nó thích nghe và luôn vì mình chứ không phải vì họ thì được gọi là bạn lành. Có những người bạn mình đến họ rất là mệt, họ thích dạy mình, họ không thích nghe. Và trường hợp đó thì thưa cũng có thể có những người bạn lành như vậy. Tuy nhiên cái điều thích thú nhất của chúng ta trên con đường chọn bạn đó là những người bạn có thể chia sẻ được niềm đau nỗi buồn khi mình bất hạnh, khi mình cô đơn, và nó mở rộng vô cùng chứ không có nghĩa là trong phạm vi tu thôi. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa đại chúng, cái từ thân cận này nó cũng rất là quan trọng. Thân cận là gì? Tức là gần gũi. Mình chọn được người bạn lành, người dễ thương, người có thể giúp đỡ được mình trên con đường tu, nhưng mà mình không có gần gũi được thì cái lợi ích nó cũng không có lớn. Cho nên được gần gũi cũng không phải là chuyện dễ kiếm. Thứ nữa, trong cái điều gần gũi mình lưu ý một điều, có những cái sự gần gũi nó đem đến mất mát nhiều thì giờ và không học hành được bao nhiêu từ những người bạn. Có những cái gần gũi nó không phải đời thường, nhưng mà người ta biết lợi dụng trọn vẹn cái sự có mặt của người bạn mình để học hỏi, đó mới là quan trọng. Cho nên gần gũi để tiêu phí thì giờ, để đỡ trống trải, làm cho lòng mình bớt cô đơn thì nó không có lợi ích. Mà gần gũi để làm cho nó tăng trưởng đức nghiệp, nó nuôi dưỡng được đạo tâm, nó làm phát triển đời sống tri thức, cái điều này nó rất là cần. Và nếu mình chọn được những yếu tố như vậy, mình thông minh sử dụng được cái thì giờ là một, cái hoàn cảnh và biết thưởng thức cái hương vị tốt đẹp của người bạn mang đến cho mình, thì cái điều tất nhiên là nó sẽ nuôi dưỡng được đức hạnh của mình, nuôi dưỡng được trình độ tri thức của mình, nuôi dưỡng được tâm bồ đề của mình. Trên cuộc sống này, thưa đại chúng, nó có vô vàn điều để mình học, vô vàn cơ hội để mình làm phát triển khả năng của chính mình. Nghe người ta nói một câu chuyện, đọc một trang sách, nhìn một chiếc lá rơi, vân vân, đều có những cái cơ hội để mình quy chiếu lại, để quán chiếu, để tu. Và người biết tu á, là người biết sử dụng trọn vẹn thì giờ của đời sống mình. Bằng không thì nó đi qua rất là nhanh. Và trên con đường cầu học là một, trên con đường ẩn tu là hai. Thưa đại chúng, là nó rất là cần có những người bạn, rất cần có những người thầy. Trên đời này không ai vươn vai một mình mà có thể đứng được giữa đất trời cả. Chúng ta đều nương với nhau để học, nương nhau để tu, nương mái chùa, nương chiếc áo của tăng, nương bóng thầy, nương Phật pháp. Và cái chuyện khơi mở của các vị thầy, thưa, nó rất là quan trọng. Cho nên cái bước đầu là con đường cầu học, ta phải nhờ nhiều cái nhân duyên trùng trùng để phát triển. Rồi sau khi mình học đã đủ thì cái bước đường ẩn tu này cũng rất là cần. An trú là một già lam tịnh viện, ở yên trong cái thất vắng, hoặc là mình sống ở một nơi chốn nào nó có điều kiện để tu. Thưa, một mình đơn độc có khi những cái khó khăn nó đến với mình không đối phó được, cho nên cần có sự yểm trợ của những người bạn lành. Người xưa cũng thế, chúng ta cũng thế. Đó là cái nhu cầu rất là tất nhiên trên cái bước đường tu học của chúng ta. Đó là mình giải thích sơ về cái đại ý. Giờ mình đi vô từng phần nhỏ nhỏ để các vị ghi nhận cái bài này cho nó sâu sắc thêm. Chưa có cái cơ hội để cho các vị trùng tuyên nha, để kiểm tra khả năng ghi nhận của đại chúng rồi tới đâu.
Viết dịch bản viết xuống hết.
Cái điều đầu tiên mình chia sẻ đó là con đường viễn hành cầu học của người xưa. Viễn hành yếu giả lương bằng, sát sát thân ư những ngục. Đi xa phải nương bạn lành, thời thời trong nơi tai mắt. Câu chữ Hán nó cũng hay lắm. Bây giờ bắt đầu với chữ Tào nha. Viễn hành có nghĩa là đi xa. Yếu là cần, cần cái người bằng hữu tốt, tức là cần người bạn lành. Viễn hành yếu giả lương bằng, sát sát thanh ư nhĩ mục. Sát sát là thường thường làm trong sạch tai mắt của mình, tức là đừng cho những cái ô uế của phiền não tập khí phát sinh nơi cái nhìn của mình, nơi cái nghe của mình. Và nó có khả năng nó nuôi dưỡng làm cho tâm của mình càng ngày càng thanh tịnh. Tính chất của bạn lành, cái giúp đỡ đầu tiên đó là làm như vậy. Mình chia sẻ cùng các vị ý đầu đó là con đường viễn hành cầu học của người xưa. Ý thứ hai, kết bạn tốt trên con đường tu học. Ý thứ ba, đó là từng phút giây làm thanh tịnh tai mắt, tai và mắt. Thưa đại chúng, là mình lưu ý là người xưa ở đây trong cái văn học của Quy Sơn, mà ngài Quy Sơn ngài muốn nói đa phần là những vị thiền sư lang thang hành cước ngày xưa, và cái truyền thống của nhà chùa kéo dài cả nghìn năm nay thì những cái tác phẩm trong nhà thiền sinh ra thường thường hay đề cập đến một cái chương là kết bạn đó. Ví dụ như trong Hoa Nghi 24 thiên thì chúng ta cũng có một chương về kết bạn. Thì trong này cũng vậy. Người xưa họ có một cái quy chế là 5 năm sau khi thọ tỳ kheo thì phải nương vào đại chúng, nương vào tu viện, nương vào thiền đường, học giới, để Hoa Nghi nó được thuần. Sau 5 năm rồi anh có quyền du phương. Và trên con đường du phương nó lâm vào những cái tình trạng. Điều thứ nhất á, là người ta thích du sơn ngoạn thủy. Các thầy ngày xưa cái điều kiện sinh sống không giống như mình bây giờ, không phải là đi đâu bước ra đi xe đâu, mà cứ bằng hai cái đôi chân trần đi hết, nào non nào núi nào thác nào gền thì đi ngang qua, không buồn bỏ đồng xu túi cũng sống mà. Và có một thời trước năm 63 và cho tới năm 75, chắc quý thầy nhớ cái hệ khất sĩ chứ ha. Các sư khất sĩ rất là giỏi, đáng phục ạ. Cái sự phát triển của truyền thống của ngài Minh Đăng Quang không có lâu lắm ấy, vậy mà cái truyền thống này trải dài từ miền Nam ra tới Huế. Và nơi nào có cảnh đẹp, nơi nào mà có khả năng lưu ngụ được một vài hôm thì các thầy dừng lại và xây dựng tịnh xá nơi đó rất là dễ dàng. Rất là nhiều tịnh xá phát triển từ miền Nam cho tới miền Trung. Dĩ nhiên là trên đất Huế khó phát triển hơn, nhưng mà từ Quảng Ngãi, từ Quảng Nam đổ vô thì các thầy đều thiết lập được những cái tịnh xá ở bất cứ nơi nào các thầy thích. Và nó liên hệ một vài vấn đề. Mình nói một vài vấn đề xa xa rồi mình quy trở lại vấn đề này. Cái vấn đề cần phải gợi ý ra đây là quý thầy cô biết tại sao khất sĩ họ có thể cất tịnh xá một cách dễ dàng. Họ phát triển cái môn phái của họ rất là nhanh. Các thầy có biết tại sao không?
Cái tịnh xá họ được cất rất là đơn giản.
Cái thời gian của họ có mặt và phát triển nó không có dài, nó không có lâu như truyền thống của Phật giáo có mặt. Thế nhưng mà cái sự phát triển họ rất là nhanh. Từ ngày Minh Đăng Quang xuất hiện trước 63 không có lâu lắm, kéo dài cho tới 75 thôi. Trong chừng 2 thập niên thôi mà cái tăng đoàn khấu sĩ phát triển rất là nhanh. Và các ông không có giữ tiền giữ gạo gì hết, như cúc bộ, quá gian xe. Thế mà cùng trời cuối đất nơi nào các ông đi tới. Mình nhìn thấy những yếu tố này để thấy là chúng ta phải học với họ vài điều nha. Yếu tố thứ nhất là đời sống họ nó rất là giản dị, nó gần với đời sống của quần chúng bình dân lắm rồi. Họ đi chân trần, đầu không đội mũ, ăn mặc thì nó hơi khổ hạnh một chút. Và tâm thức của người Việt, của văn hóa Việt Nam chúng ta thì cái ông thầy mà nó gần gũi, nó thân tình và nó khổ hạnh, tự nhiên họ có cảm tình ngay à. Còn thấy mấy thầy của truyền thống Bắc Tông á, ra đường áo lược quần là, mang kiếm mát, đi dép da, sách Samsonite rất là quai, họ tự nhiên không có cảm tình. Trong tâm thức của người phương Đông á, cứ hình dung là tăng sĩ nó có một cái chút gì khổ hạnh như đời sống của các ông Kiều Trần Như ngày xưa vậy đó. Tức là phải thể hiện cái nét kham khổ là một, gần gũi thân tình với họ là hai. Trong khi đó thì cái khoảng cách giữa đời sống của các thầy bên truyền thống Bắc Tông á, đối với Phật tử nó cách biệt hơn. Và họ đài cát hơn. Họ cái ngôn từ bây giờ gọi là cửa quyền hơn, địa vị hơn. Nó cách biệt vô cùng. Và thứ hai nữa là cái niềm kiêu căng tự hào của các thầy Bắc Tông cũng rất là lớn về cái khả năng hiểu biết, học thuật, nhất là cái khả năng thấm nhuần Phật giáo truyền thống. Các thầy rất là kiêu ngạo, rất là tự hào. Trong khi các sư khất sĩ hành xử rất là dễ thương, đi chân trần nè, tiếp Phật tử tín đồ rất là giản dị, rất là bình dân. Thông tin các thầy cứ tới chùa của Hòa Thượng Giác Nhiên thì thấy ngay là ngài rất là giản dị, rất là dễ thương. Còn mình thì cái cung cách mình tự nhiên nó tạo sự cách biệt rất là lớn. Đó là cái yếu tố nó làm nên sự phát triển của khất sĩ rất là mạnh trong những năm gần đây.